Kính thưa quý vị khán giả, trong phần đọc truyện hôm nay, giờ của mẹ xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu theo lời kể của Trân Phước Anna Catherine Emmerich do Hội Thông Điệp Đức Mẹ chuyển dịch qua các giọng đọc Hồng Vân, Nguyệt Sơn, Tích Giang,
Thu Hà,
Dominic
và Quốc Khâm.
Chương thứ hai, các ý kiến về tội ác chúng ta.
Vào lúc Chúa Giêsu rời bỏ các tông đồ, tôi thấy chung quanh người một vòng vây đầy những bóng ma khủng khiếp, mọi lúc càng siết chặt. Nỗi buồn và sự kinh hoàng của người cứ gia tăng mãi, lòng đầy chán nản. Người lùi sâu vào trong hang để cầu nguyện, giống như một người tìm nơi ẩn náu để tránh cơn phong ba bão táp đang bám sát mình. Nhưng những bóng ma gớm ghiếc ấy vẫn theo người vào hang, và mỗi lúc chúng càng trở nên rõ nét hơn. Hỡi ôi, trong cái động chật hẹp này, dường như đang diễn ra những cảnh tượng ghê gớm và kinh hoàng của tất cả tội lỗi mà loài người đã phạm. Từ sự sa ngã của tổ tông cho tới ngày tận thế, và cảnh tượng các hình phạt phải chịu để đền các tội ấy. Chính mảnh đất cằn cỗi này, phía chân núi cây dầu, là nơi sau khi bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng, ông A-dông và bà Eva đã đến trú ngụ và than khóc tại đây. Tôi cảm thấy rõ ràng rằng, khi dâng mình cho công lý của Thiên Chúa, như hiến lễ đền bù tội lỗi trần gian, Chúa Giêsu một cách nào đó đã cất giấu thần tính của người trong lòng ba ngôi cực thánh, và chỉ được nâng đỡ bằng tình yêu của trái tim nhân tính của người để đền bù tội lỗi trần gian mà thôi. Người đã để cho nhân tính rất thánh thiện, rất chân thực, rất nhạy cảm và trên trong của người gánh chịu hết mọi đau khổ và kinh hoàng. Vì muốn việc đền tội bao gồm từ những ham muốn xấu xa là căn nguyên của tội ác, cho tới tất cả tội ác mà những ham muốn này gây ra. Chúa Giêsu rất nhân từ, vì yêu thương chúng ta, đã hạ mình lãnh nhận tất cả hình phạt và mọi hành vi thống hối cần thiết đến tận đáy lòng người, để đền bù trọn vẹn cho tội lỗi và để tái sinh nhân loại. Người muốn rằng, cuộc khổ nạn của người phải vô biên để chuộc lại vô số lỗi lầm của chúng ta và vô số đau khổ, như những nhánh cây đền tội phải lan tỏa tới tất cả các cơ năng của linh hồn và mọi chi thể của thân xác người. Trong trạng thái bản tính nhân loại của người, Đức Giêsu phụ phục xuống đất, tâm tư nặng chịu kinh hoàng, lạc vào một nơi buồn sầu vô biên, và người cầu nguyện với Thiên Chúa. Khi đó, tất cả các tội lỗi trần gian đều hiện ra cùng người với nhiều hình thức khôn kể xiết, với tất cả xấu xa của chúng. Người đã nhận chúng trên thân thể người, và trong lời cầu nguyện, người đã hiến mình cho công lý của Chúa Cha để đền bù các lỗi lầm ấy bằng cuộc khổ nạn của người. Satan dãy dùa khủng khiếp, dáng vẻ vừa khinh mạng, vừa cuồng bạo giữa tất cả những điều ghê tởm khủng khiếp ấy. Cơn cuồng giận của nó càng lúc càng gia tăng đối với Chúa Giêsu. Nó phô diễn ra trước linh hồn người các hình ảnh ghê gớm hơn, và nó kêu lên với nhân tính của người:
"Vậy ra ngươi còn đòi lãnh trên mình ngươi cả thứ tội này nữa hả? Làm sao ngươi đền bù nổi bấy nhiêu tội ác?"
Tuy nhiên, một con đường sáng hiện ra trên trời về phía đông và hạ xuống trên Chúa Giêsu. Tôi đã thấy dọc theo con đường này nhiều phẩm trật thiên thần bay xuống cùng người để nâng đỡ và giúp người thêm vững mạnh. Trong hang vẫn đầy những hình ảnh ghê sợ tội lỗi của chúng ta, và đầy giấy thần dữ cám dỗ Chúa và chế nhạo người. Chúa Giêsu đã lãnh trên thân xác người tất cả các tội ác ấy. Nhưng trái tim người, trái tim duy nhất yêu mến Thiên Chúa và loài người bằng tình yêu tinh tuyền và hoàn hảo, đã cảm thấy trong sa mạc muộn phiền này cái gánh nặng ghê gớm của vô số tội lỗi. Kinh hoàng đè nặng lên thân người, và chúng gây ra đau đớn cho người. Hỡi ôi, các tội ác này tôi đã thấy quá nhiều đến nỗi dù một năm trời cũng không kể hết được. Sau khi đại dương tội lỗi và các xúc phạm ấy diễn hành trước linh hồn của Chúa Cứu Thế, và chính người đã dâng mình làm của lễ đền tội để chịu tất cả hình phạt và ưu phiền vì chúng, Satan còn gợi thêm ra cho người. Như xưa trong hoang địa, nhiều cám dỗ vô số kể. Nó còn dám tạo ra cả một loạt các lời tố cáo Chúa Giêsu là chiên con không tỳ ố. Nó nói với người,
thế nào? Ngươi muốn lãnh lấy tất cả những cái đó trên mình ngươi ư? Trong khi chính ngươi không trong sạch.
Thế rồi, với cái hỗn sược của quả ngục, nó bày ra trước mắt người một bản cáo trạng và gán cho người một loạt những lời trách cứ tưởng tượng. Nó trách người về tất cả mọi thiếu sót của các môn đệ người, về những gương xấu mà họ đã gây nên, về sự xáo trộn và vô trật tự mà người đã đưa vào thế gian khi hủy bỏ các tập tục cũ. Satan nói như người biệt phái tinh tế nhất và xảo quyệt nhất có thể làm. Nó tố cáo Chúa Giêsu là đã gây ra vụ thảm sát các hài nhi, cũng như những khó nhọc và đau khổ của cha mẹ người tại Ai Cập. Về chuyện đã không cứu Gioan tẩy giả khỏi chết, đã làm phân tán nhiều gia đình, đã bảo trợ nhiều người tai tiếng, đã không chữa lành nhiều bệnh nhân, đã làm thiệt hại cho dân cư thành Sê-rê-sa bằng cách ra lệnh cho những người bị quỷ ám lật đổ các bồn nho của họ, và để cho bọn quỷ sâu nhào xuống biển cả bầy heo của họ. Nó còn tố cáo người đã không ngăn cản Madalena tái phạm, đã bỏ gia đình mình, đã xài hoang phí của cải của người khác.
Nói tóm lại, Satan bày vẽ ra trước linh hồn hấp hối của Chúa Giêsu để làm người nản lòng. Tất cả những gì mà tên cám dỗ có thể trách cứ một người vào lúc hấp hối. Nó không biết rằng Chúa Giêsu là con Thiên Chúa, và nó chỉ cám dỗ người như cám dỗ một người công chính nhất mà thôi. Chúa Cứu Thế của chúng ta đã để cho nhân tính thánh thiện của người bị áp chế quá mạnh, đến nỗi người muốn chịu cơn cám dỗ mà những người công chính vào giờ chết thường phải chịu về trách nhiệm các hành động của mình. Để uống cạn tất cả chén đắng của đợt hấp hối đầu tiên này, người đã để cho Satan bày vẽ ra trước mắt người trách nhiệm về các hành động của người, cũng như những món nợ người mắc với ơn Thánh Chúa mà người vẫn chưa thanh toán. Tên cám dỗ trách người là muốn phó bỏ các tội của người khác, trong khi chính người lại không có công nghiệp và vẫn còn mắc nợ Thiên Chúa. Con Thiên Chúa đã cho phép ma quỷ cám dỗ nhân tính của người, như nó có thể cám dỗ một người nào đó muốn gán cho các hành động của mình một giá trị riêng ở bên ngoài cái giá trị mà họ có thể có được nhờ sự liên kết với công nghiệp của Chúa Cứu Thế. Vậy Satan đã cho người thấy các công việc của người cũng như bao nhiêu món nợ với Thiên Chúa, và nó bày vẽ cho người rằng những việc ấy chẳng có công trạng gì, và chúng chẳng cân xứng chút nào với ân thánh mà Thiên Chúa đã ban cho người. Nó còn nói với người,
người thì rõ ràng người vẫn còn mắc nợ với Thiên Chúa về tất cả những chuyện đó.
Sau cùng, nó trách người về chuyện đã nhận tiền từ Lazaro và tiêu xài hết số tiền bán bất động sản của Madalena ở Madalum. Nó nói với người,
sao ngươi dám liều lĩnh tiêu xài của cải người khác
và lấy của gia đình người ta.
Tôi đã thấy hình ảnh về tất cả các tội trọng mà Chúa đã dâng mình làm của lễ đền tội cho chúng. Và tôi đã cảm được gánh nặng về tất cả các lời tố cáo mà tên cám dỗ đổ trên người. Giữa các tội lỗi của toàn thể thế giới mà Chúa Giê-xu tự nguyện lãnh nhận, tôi đã thấy cả tội của tôi nữa. Và từ giữa vòng đai của những cám dỗ bao quanh người, đã thoát ra và đổ dồn về phía tôi như một dòng sông lớn. Trong đó, tôi kinh hoàng nhìn thấy muôn vàn tội lỗi của tôi. Trong giờ phút kinh hoàng đó, tôi luôn chăm chú ngước mắt nhìn lên Đức Lang Quân của tôi. Tôi rên xiết than thở và cầu nguyện với người. Và cùng với người, tôi quay về phía các thiên thần an ủi. Hỡi ôi, Chúa vặn mình như một con sâu dưới gánh nặng đau thương và khủng khiếp của người. Khi nghe tất cả các lời tố cáo của Satan về con chiên không tỳ ố ấy, tôi đã thấy bừng bừng nổi giận. Nhưng lúc nó nói về giá bất động sản ở Madalum và tố cáo người đã tiêu hoang phí, tôi không cầm được cơn giận và tôi bảo nó:
Sao ngươi dám kết tội Đức Giê-xu với việc mua bán bất động sản của Madalena? Chính tôi thấy Đức Chúa dùng số tiền ấy mà Lazaro đã biếu để làm việc bác ái, để giải thoát 27 tù nhân tội nghiệp, những kẻ bị cầm tù vì thiếu nợ ở Tisa.
Vào lúc đầu, Chúa Giê-xu quỳ gối và cầu nguyện một cách rất bình thản. Nhưng không bao lâu, linh hồn người quảng hốt trước cảnh tượng vô số các tội ác của loài người và những vô ơn của họ đối với Thiên Chúa. Người bị xâm chiếm bởi sự kinh hoàng trí tử và đau đớn quá mạnh, đến nỗi người run lẩy bẩy kêu lên:
Abba, Acha, nếu có thể, xin cất chén này khỏi con. Lạy Cha, mọi sự đều có thể đối với Cha, xin cất chén này ra con.
Rồi người hồi tâm và lại thưa:
Nhưng xin theo ý Cha, chứ đừng theo ý con.
Ý của người và của Cha người vẫn là một, nhưng vì đã phó mình cho yếu đuối của bản tính loài người, nên người run sợ khi nhìn thấy cái chết. Tôi thấy trong hang động đầy những bóng ma khủng khiếp. Tất cả các tội lỗi, các điều gian ác, các nét xấu và các điều vô ơn bạc nghĩa, các hình phạt đều đè nặng lên người cùng một lúc. Đồng thời, các lời gây kinh hoàng của thần chết và sự sợ hãi mà người thấy thấm thía khi nhìn đến tất cả các đau khổ người phải chịu đã dồn ép tấn công người dưới hình thức các bóng ma ghê gớm. Người chắp tay, run lẩy bẩy, mồ hôi lạnh toát ra, thấm ướt toàn thân người. Sau cùng, người ngã gục sát mặt đất. Người lại trỗi dậy, đầu gối người lảo đảo, môi người tái mét, tóc người dựng đứng lên đầu. Người đã hoàn toàn biến sắc, và hầu như người ta không còn nhận ra người nữa. Vào lúc 10 giờ rưỡi, sau khi cầu nguyện xong, người chập choạng trỗi dậy, nhưng té ngã từng bước, ướt đẫm một thứ mồ hôi lạnh. Người lết tới chỗ ba tông đồ đang trú ẩn. Người thấy họ đã thiếp ngủ vì mệt, vì buồn sâu và vì sự kinh hoàng mà họ đã cảm thấy. Chúa Giê-xu đến với các môn đệ như một người chìm ngập trong sầu muộn và kinh hoàng tìm đến bên cạnh những người bạn thân, hay như một mục tử tốt lành. Dù là chính mình đang khiếp sợ, vẫn không quên đàn chiên mình chăng đang bị nguy hiểm. Người biết chính họ cũng đang kinh hoàng và đang bị cám dỗ. Các hình thù khủng khiếp cứ theo đuổi người trong suốt khoảng đường đi. Khi thấy các tông đồ say ngủ, người đang tay vào nhau và vì quá mệt mỏi, người ngã xuống bên cạnh họ. Người buồn sầu hỏi:
Simon ơi, ngươi ngủ ư?
Khi đó, các ông đều tỉnh dậy. Chúa Giêsu nói với các ông trong nỗi cô đơn tột cùng.
Thế là các anh không thể thức được với Thầy một giờ sao?
Khi họ thấy người xanh xao biến sắc, lảo đảo, ướt đẫm mồ hôi, run lẩy bẩy, khi họ nghe người nói giọng nghẹn ngào, họ không biết phải nghĩ sao, và nếu không có vần hào quang rất quen thuộc vẫn bao quanh đầu người, chắc họ đã chẳng nhận ra được người. Khi đó, Gioan hỏi người:
Thưa Thầy, sao vậy? Con có nên gọi các môn đệ kia hay không? Chúng ta có phải đi trốn không?
Chúa Giêsu trả lời:
Nếu Thầy có sống, có giảng dạy và chữa bệnh thêm 33 năm nữa, điều đó vẫn không đủ để làm những gì mà Thầy phải thực hiện từ lúc này cho đến ngày mai. Con đừng gọi tám người kia làm gì. Thầy đã bỏ họ lại đó vì họ sẽ không thể thấy Thầy trong cảnh khốn cùng này mà không bị vấp ngã. Họ sẽ xa trước cám dỗ, họ sẽ quên đi nhiều chuyện, và họ sẽ hoài nghi cả Thầy nữa. Về phần các anh, đã một lần thấy con người biến hình biến gì, thì các anh cũng có thể thấy người trong sự tăm tối và cô đơn này. Nhưng các anh hãy tỉnh thức và cầu nguyện để khỏi xa trước cám dỗ. Tinh thần thì mau lẹ, nhưng xác thịt lại yếu đuối.
Như thế là người muốn khích lệ các ông hãy kiên tâm bền chí, loan báo cho các ông cuộc giao tranh giữa bản tính nhân loại của người với cái chết, và cho các ông biết nguyên nhân làm cho người suy nhược. Người nói với các ông một cách buồn bã, và ở bên các ông thêm một giờ nữa, rồi người trở lại hang ấy, trong khi nỗi kinh hoàng vẫn luôn gia tăng. Ba tông đồ giang tay về phía người và khóc, rồi họ ôm nhau và hỏi:
Như vậy là thế nào? Chuyện gì xảy ra cho Thầy vậy? Thầy hoàn toàn đã rời kiếp nạn.
Thế rồi họ bắt đầu cầu nguyện. Họ trùm đầu mà lòng thật đau đớn. Đã một tiếng rưỡi đồng hồ trôi qua kể từ khi Chúa Giêsu vào vườn cây dầu. Người nói đúng như Kinh Thánh viết:
Như vậy là các con đã không thức nổi một giờ thưa Thầy.
Nhưng người ta không thể giải thích những lời này bằng cách đo thời gian của chúng ta. Ba tông đồ ở với Chúa Giêsu đã cầu nguyện trước hết, rồi các ông thiếp ngủ vì các ông đã sai trước cám dỗ bởi thiếu lòng trông cậy. Tám ông khác, những người ở lại cầu, họ không ngủ. Nỗi buồn sầu mà Chúa Giêsu đã bày tỏ trong cuộc nói chuyện lần cuối cùng đã làm các ông bồn chồn lo lắng. Các ông đi lang thang trên núi cây dầu, tìm kiếm một nơi để có thể ẩn mình. Tại Jerusalem, chẳng có gì làm náo động sự im lặng của đêm thanh. Những người Do Thái đều có mặt trong nhà, bận rộn với việc chuẩn bị mừng lễ. Các lều tạm có những khách lạ đến để mừng lễ vượt qua, không thấy xuất hiện ở chung quanh núi cây dầu. Tôi đã thấy nhiều người bạn và nhiều môn đệ của Chúa Giêsu đi lang thang đây đó và chuyện vãn với nhau. Họ có vẻ lo lắng và trong tình trạng chờ đợi nặng nề. Đức Maria, mẹ Chúa Giêsu, chị Madalena, chị Martha, bà Maria Cleopa, bà Maria Salome đã rời nhà tiệc ly và đã tới nhà bà Maria, mẹ của Marco. Nhưng hoảng sợ vì tiếng động, các bà trở lại gần thành phố để dò thăm tin tức của Chúa Giêsu. Lazaro, Nicodemo, Giuse Aramati và vài người bà con từ Heron đến đã gặp các bà. Họ tìm cách trấn an các bà. Sau khi tự mình hoặc nhờ các tông đồ mà biết được lời tiên đoán buồn thảm của Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly, các bà đã dò hỏi những người biệt phái quen biết, nhưng các bà không hay biết gì về việc người ta sắp ra tay chống lại Chúa Giêsu. Các bà cho rằng sự nguy hiểm không thể nào quá lớn, và chẳng lẽ người ta lại bắt Chúa Giêsu vào gần ngày đại lễ như vậy. Các bà vẫn chưa biết gì về chuyện phản bội của Giuđa. Đức Maria đã nói với các bà về sự bấn loạn của kẻ khốn khổ này trong những ngày cuối cùng, và về việc hắn rời bỏ nhà tiệc ly. Người vẫn thường nói với hắn rằng hắn là đứa con hư hỏng.
Ôi chèo!
Người nói,
nhất định là nó đã đi thi hành trọn vẹn tội phản bội của nó rồi.
Sau đó các bà này trở về nhà bà Maria, mẹ của Marco.
Chương thứ ba, thị kiến về việc chuộc tội kinh khủng, về những tai hại của tội lỗi trong giáo hội, về sự vô ơn của con người. Cơn hấp hối lần thứ hai.
Khi Đức Giêsu trở lại hang, thì tất cả các nỗi buồn lại đến với người. Người nằm phục mặt sát đất, giang tay ra và cầu xin với Cha người. Khi đó bắt đầu cơn hấp hối thứ hai, kéo dài 45 phút. Trong một chuỗi hình ảnh, các thiên thần đến cho người thấy các đau khổ mênh mông mà người phải chịu để đền tội cho toàn thế giới. Các thiên thần cho người thấy vẻ đẹp tuyệt hảo của con người, là hình ảnh của Thiên Chúa trước khi sa ngã, cùng với sự biến dạng và thối nát sau khi sa ngã. Các vị này cũng cho Đức Giêsu thấy mọi tội lỗi xuất phát từ tội đầu tiên như thế nào. Các ngài cũng vạch rõ bản chất và tầm quan trọng của tội tà dâm, những hậu quả kinh khủng của nó đối với linh hồn con người, cũng như đối với sự lành mạnh phần xác của con người. Họ cũng cho thấy bản chất và tầm quan trọng của tất cả những đau khổ được gây ra như những hình phạt vì sự thèm khát nhục dục. Các thiên thần cho người thấy, trong những đau khổ đền tội đang chờ đợi người, trước hết là sự đau khổ cả thể xác lẫn linh hồn, một hình phạt khủng khiếp bao gồm tất cả mọi hình phạt do công lý của Thiên Chúa, vì mọi tội lỗi của toàn thể nhân loại. Thứ hai, các ngài cho người thấy sự đau khổ mà để đền bù được, phải trừng phạt mọi tội ác của toàn thể nhân loại. Trong đó, chỉ có nhân tính người là vô tội. Có thể nói, nhân tính cực thánh của con Thiên Chúa. Nhân tính cực thánh đó, qua tình yêu, đã lãnh nhận mọi tội lỗi của nhân loại cùng với hình phạt của nó. Kết quả là nhân tính ấy cũng giành được sự chiến thắng trên những đau khổ và cái chết cay đắng của con người. Tất cả những điều này được các thiên thần cho Đức Giêsu thấy đôi khi xuất hiện trong một chuỗi hàng loạt những hình ảnh, và đôi khi chỉ cho thấy các nét chính yếu của cuộc khổ nạn của người. Tôi thấy các thiên thần chỉ tay về các hình ảnh khi xuất hiện, và dù không nghe thấy gì, tôi hiểu được những điều các ngài nói.
Không có ngôn ngữ loài người nào khả dĩ diễn tả được hết nỗi kinh hoàng, sự thống khổ tràn ngập linh hồn Đức Giêsu khi người nhìn thấy những việc đền tội khủng khiếp ấy. Người không chỉ hiểu hậu quả của mọi hình thức nhục dục, nhưng còn sự trừng phạt đặc biệt của nó. Ý nghĩa của các dụng cụ tra tấn có liên hệ với tội ấy. Do đó, không chỉ các ý nghĩ về dụng cụ tra tấn khiến người rùng mình, nhưng còn cả sự tàn bạo mà tội lỗi con người sáng chế ra nó, sự tức giận và độc ác của những người dùng nó,
và sự khó chịu của tất cả những ai bị tra tấn, dù vô tội hay có tội. Đức Giêsu nhận biết tất cả những đòn tra tấn và đau đớn này. Khi trầm ngâm suy nghĩ về cảnh tượng ấy, thì sự sợ hãi trùm lấp lên người đến nỗi mồ hôi máu bắt đầu rớm ra từ các lỗ chân lông trên thân thể rất thánh của người. Trong khi nhân tính đáng tôn thờ của Đức Kitô khổ sở quằn quại với cơn đau đớn quá độ này, thì tôi thấy các thiên thần tỏ ra rất cảm thương người. Các vị ao ước an ủi Đức Giêsu và cầu xin trước ngai Thiên Chúa cho người. Trong một khoảnh khắc, dường như có sự giằng co giữa lòng thương xót và công lý của Thiên Chúa và tình yêu tự hiến làm của lễ hy sinh. Tôi cũng thấy hình ảnh Thiên Chúa không như trước đây, đang ngự trên ngai, trong một diện mạo tuy sáng chói nhưng không rõ ràng. Tôi thấy thần tính của Chúa Con trong ngôi Cha, và dường như thần tính ấy rút vào lòng Đức Chúa Cha. Ngôi Ba xuất phát từ Chúa Cha và Chúa Con. Dường như người ở giữa, nhưng chỉ có một Thiên Chúa. Nhưng ai có thể nói về điều đó được? Tôi nhận thức tất cả những điều này trong nội tâm nhiều hơn là thị kiến dưới mắt con người. Trong đó, tôi được cho thấy thiên ý của Đức Kitô lùi sâu vào Chúa Cha, để cho nhân tính cực thánh của người phải chịu tất cả những đau khổ ấy để tránh bớt cho nhân loại. Như thế, Chúa Kitô là một với Chúa Cha. Tất cả là để một mình nhân tính của người phải gánh chịu mà thôi. Tôi thấy tất cả những điều này trong một khoảnh khắc cảm xúc của các thiên thần, khi các ngài khao khát muốn an ủi Đức Giêsu, và cùng lúc ấy người nhận được chút khuây khỏa. Nhưng giờ đây các hình ảnh ấy đã biến mất, và các thiên thần và lòng thương cảm cũng xa lánh Chúa, mà linh hồn người sắp phải chịu cả một loạt thống khổ mới, dữ dội hơn trước.
Khi đấng cứu thế ở trên núi cây dầu, trong tư cách là một con người thật sự, người đã tự để cho mình chịu cám dỗ như một con người tự nhiên, ghê sợ đau khổ và cái chết. Khi người chiến thắng sự ghê sợ ấy, sự chịu đựng cơn cám dỗ tạo nên một phần của mọi đau khổ. Tên cám dỗ được phép thi hành với người những gì hắn thi hành, với bất cứ ai muốn dâng mình làm của lễ hy sinh vì bất cứ lý do thánh thiện nào. Trong phần đầu sự thống khổ của Đức Giêsu, Satan điên cuồng chế giễu và đặt trước mắt người một món nợ to lớn mà người sẽ phải gánh chịu, và nó kéo dài sự cám dỗ ấy, đến độ cho rằng các hành động của đấng cứu thế cũng không khỏi sai lầm. Sau đó, trong đợt thống khổ thứ hai, tất cả những cái đắng lớn lao và thực chất của đau khổ được trưng ra trước mắt Đức Giêsu, mà công cuộc chuộc tội cần phải gánh chịu để thanh toán món nợ mênh mông ấy. Điều này được các thiên thần cho người thấy, vì nó không thuộc về Satan để cho thấy rằng sự đền bù ấy có thể có được. Satan, cha của dối trá và thất vọng, không bao giờ cho lời người thấy những công trình của lòng thương xót Chúa. Nhưng khi Đức Giêsu thành tâm phó thác cho thánh ý Cha trên trời, người đã kháng cự vẻ vang các cuộc tấn công này, gồm một chuỗi những hình ảnh ghê rợn và mới mẻ hiện ra trước linh hồn người. Người cảm nghiệm sự băn khoăn đó với một trái tim con người về sự hy sinh lớn lao, nghi vấn:
tôi sẽ được lợi lộc gì, được đền đáp gì cho hy sinh lớn lao này?
Xuất hiện trong linh hồn của Đức Giêsu và cảnh tượng của một tương lai đen tối trùm lấp trái tim đầy yêu thương của người. Đối với người nam đầu tiên, Thiên Chúa đã khiến ai đông ngủ say, rồi mở cảnh sườn ông lấy ra một xương sườn tạo thành Eva, người nữ đầu tiên và đưa đến cho Ayon. Khi nhận Eva từ Thiên Chúa, Ayon kêu lên:
"Đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi."
Bởi thế, người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai thành một xương một thịt. Đây là cuộc hôn nhân. Bí tích cao cả, tôi muốn nói về Đức Kitô và Hội Thánh. Đức Kitô, A Dông mới, vui lòng đi vào giấc ngủ. Giấc ngủ của sự chết đến với người trên thập giá. Tương tự như vậy, người cho phép cạnh sườn người được mở ra cho một y và mới. Vì không thê trinh khiết của người là giáo hội, mẹ của mọi chúng sinh được hình thành từ đó. Người muốn ban cho giáo hội máu cứu chuộc, nước thanh tẩy và chính thần khí của người. Cả ba là chứng tích trên trái đất. Người muốn ban cho giáo hội các bí tích thánh, để giáo hội sẽ là một hôn thê tinh tuyệt, thánh thiện và không tỳ ố. Người muốn là đầu của giáo hội và chúng ta là chi thể, xương bởi xương của người và thịt bởi thịt của người. Khi mặc lấy bản tính nhân loại và sẵn sàng chịu chết vì chúng ta, người cũng lìa bỏ cha mẹ để trung thành với vị hôn thê là giáo hội. Người trở nên một thân thể với giáo hội, nuôi dưỡng giáo hội với bí tích cực thánh nơi bàn thờ. Trong đó người không ngừng kết hiệp với chúng ta. Người muốn ở lại với hôn thê người là giáo hội, cho đến khi tất cả chúng ta trong giáo hội được kết hiệp với người trên thiên đàng. Người đã từng nói:
"Cửa hoàng ngục sẽ không thắng nổi giáo hội."
Để bày tỏ tình yêu vô biên của người cho kẻ tội lỗi, Chúa đã trở nên con người và làm anh em với kẻ tội lỗi, để người có thể gánh lấy mọi hình phạt vì tội lỗi của họ. Thật vậy, người đã não nề vô cùng khi trầm tư về tội lỗi và sự đau khổ của công cuộc chuộc tội lớn lao ấy. Nhưng cùng lúc, người vui vẻ tự hiến mình làm lễ vật chuộc tội theo ý của Cha trên trời. Tuy nhiên, giờ đây, người nhìn thấy những đau khổ, cám dỗ và thương tích của giáo hội tương lai, hôn thê của người, mà người đã mua với một giá quá đắt, là chính máu người, và người đã nhìn thấy sự vô ơn của loài người. Trước linh hồn của Chúa Giê-xu đã xuất hiện tất cả những đau khổ tương lai của các tông đồ, môn đệ và bạn hữu, và con số thành viên nhỏ bé của giáo hội tiên khởi. Khi con số này gia tăng, người nhìn thấy những thuyết lạc giáo và ly giáo đi vào đàn chiên, và tội của A-dông được lặp lại qua tánh kiêu ngạo và bất tuân phục trong mọi hình thức phù phiếm, và tự dối gạt mình mà lại cho là công chính. Sự lãnh đạm, sự hiểm ác, sự độc hại của vô số Kitô hữu, biết bao dối trá, lừa bịp tinh vi của tất cả các bậc thầy kiêu ngạo, các tội phạm thượng của tất cả linh mục độc địa với những hậu quả ghê tởm, cảnh điêu tàn ghê rợn trong vương quốc Thiên Chúa trên mặt đất, trong nơi thầm kín của nhân loại vô ơn mà giữa những đau khổ không thể tả được. Người sẽ cứu chuộc họ với máu thánh và sự sống của người.
Kính thưa quý vị khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện về tác phẩm Cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giê-xu nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Hãy liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512.
Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.